3. Biết tập trung sức mạnh. Thành công chính là tạo ra được một trạng thái tâm lý cho phép bạn có thể đạt được bất kỳ điều gì bạn thật sự mong muốn. Jack Canfield. Bác sĩ Viktor Frankl, một bác sĩ tâm thần người Đức gốc Do Thái, tác giả cuốn Man's Search for Meaning, cuộc tìm kiếm ý nghĩa của con người, là một trong số ít người còn sống sót ở trại tập trung Auschwitz của phát xít Đức, nơi hàng chục nghìn người khác đã chết trong tình trạng thiếu thốn thực phẩm, quần áo và chăm sóc y tế. Ông đã không bỏ cuộc, trong khi các bạn tù khác buông xuôi và chấp nhận cái chết. Thoát khỏi trại tập trung khi cuộc chiến tranh vừa kết thúc, người ta hỏi ông đã làm thế nào để sống sót. Phải chăng ông có sức mạnh gì mà người khác không có? Và làm sao ông có thể sinh tồn trong hoàn cảnh ấy? Ông trả lời, tôi luôn biết chọn thái độ đối với mỗi sự việc có thể là tuyệt vọng hoặc không nguôi hy vọng. Nhưng để có thể hy vọng thì tôi cần phải tập trung vào điều gì tôi muốn. Tôi đã nghĩ mãi về đôi bàn tay vợ mình. Tôi muốn được cầm tay nàng, được nhìn vào đôi mắt nàng một lần nữa. Tôi muốn hai chúng tôi lại có thể ôm hôn nhau và vai kề vai một lần nữa. Điều đó đã khiến tôi muốn sống từng giây từng phút. Bác sĩ Frankl không hề mạnh khỏe hơn những người khác. Tại trại Auschwitz, khẩu phần ăn thường xuyên của ông chỉ là một bát xúc loãng với vài cọng rau. Nhưng thay vì tiêu tốn phần năng lượng ít ỏi ấy một cách vô ích, trong nỗi lo sợ, tuyệt vọng về những điều đang xảy ra, thì ông tập trung nó vào mục tiêu duy nhất. Đó là bằng mọi giá phải sống. Ông cho mình lý do để sống, và bằng cách tập trung vào những lý do đó, ông đã sống sót thật sự. Ông đã tạo ra niềm hy vọng cho chính mình. Chỉ cần có thái độ tích cực, thì ông đã có thể duy trì một tâm trạng cứng cỏi và đủ khả năng ứng phó với mọi tình huống xấu nhất. Tâm trạng ấy tự động chỉ đạo cho ông phương cách để sống sót hết ngày này sang ngày khác. Chừng nào mà ông còn tập trung sức mạnh vào mục tiêu, thì khi ấy ông vẫn còn sức sống để tồn tại trong hoàn cảnh khắc nghiệt. Tập trung sức mạnh tinh thần. Nếu bạn dốc toàn bộ trí lực vào một mục tiêu, nó sẽ tạo nên một sức mạnh đáng kinh ngạc. Tập trung sức mạnh vào một mục đích duy nhất có thể đem lại hiệu quả cho chúng ta, như đã đem lại hiệu quả cho bác sĩ Frankl. Với Mark Victor Hansen cũng vậy. Ông nhớ lại, ngay từ khi còn nhỏ, tôi đã vô cùng say mê xe đạp. Khi lên 9, cái tuổi đủ lớn để có thể sử dụng thành thạo một chiếc xe đạp, tôi kiếm được một chân giao báo. Hàng ngày, việc mang một bao tải báo đi giao hết nhà này đến nhà khác giúp tôi kiếm đủ tiền đặt mua một tạp chí chuyên về xe đạp và say mê đọc hết ngày này qua tháng khác. Khá lâu trước khi giải đua xe đạp châu Âu được biết đến rộng rãi ở Mỹ, tôi đã rành về các kiểu xe đạp, về những chiếc xe đạp đua có ghi đông thấp, lốp nhỏ và yên xe hẹp. Tôi cảm thấy mình có thể trở thành một tay đua xe đạp vĩ đại nhất, nhưng vẫn thiếu một thứ, đó là chiếc xe đua. Toàn bộ con người tôi, cả tinh thần, con tim và khối óc tôi đều dồn vào mục tiêu sở hữu một chiếc xe đạp đua được sản xuất tại Anh Quốc. Tôi cắt hình chiếc xe đạp mơ ước ấy trong tạp chí và dán bên cạnh giường ngủ. Hàng đêm trước khi ngủ, tôi luôn mơ về cảnh tôi đạp xe 400 dặm một tuần, tập luyện cho cuộc đua đường trường từ Chicago đến Milwaukee. Nhưng khi tôi xin bố mua cho tôi một chiếc xe đạp đua, thì ông không hiểu niềm khao khát đó. Ông bảo, để khi nào con 21 tuổi đã. 21 tuổi ư? Tôi kêu lên, bố không hiểu ý con. Còn muốn có xe ngay lúc này cơ. Tôi quấy rầy bố hoài cho đến khi ông buộc phải nhượng bộ và đồng ý sẽ mua cho tôi một chiếc xe đạp khi tôi 16 tuổi. Thấy ông đã xui xui, tôi bèn dấn thêm một bước bằng việc đưa ra một đề nghị có thể giúp tôi có được chiếc xe mơ ước ấy sớm hơn. Tôi nói, con có thể được phép mua một chiếc xe hay không nếu như con tự kiếm tiền để mua. Tôi biết chắc bố chẳng bao giờ nghĩ đến chuyện một thằng bé 9 tuổi có thể kiếm đủ món tiền khổng lồ 175 đô la, tương đương với 1.075 đô la ngày nay, nên ông sẽ vui lòng và không phản đối nữa. Và thực tế quả đúng vậy, bố tôi đồng ý. Tôi khao khát có được chiếc xe đạp đua đến nỗi tôi cứ nghĩ rằng mình đã thật sự có một chiếc. Thậm chí tôi còn hình dung việc mình phải lau chùi đánh bóng chiếc xe mỗi tuần và cảm giác sờ nắng được chiếc xe trong mơ ấy. Chính sự khát khao đó đã giúp tôi tìm thấy một mẫu quảng cáo đăng trên tạp chí Boys Life về việc bán thiệp Giáng sinh dưới hình thức ký gửi. Ngay lập tức, tôi nảy ra một sáng kiến rằng sao mình không bán loại thiệp đó để kiếm thêm tiền mua xe đạp. Thế là tôi xin mẹ đi bán thiệp. Mẹ tôi vốn là một người có kỹ năng bán hàng rất tốt. Bà là một người phụ nữ rất xinh đẹp, lúc nào cũng tươi cười rạng rỡ, rất có uy tín, luôn quan tâm đến người khác và nhất là có tài kể chuyện bậc thầy. Mẹ tôi bảo, mẹ không những cho phép con đi bán thiệp mà còn dạy con cách bán nữa. Quan trọng là con phải luôn tươi cười, gặp gỡ nhiều người để mời họ mua thiệp. Để bán được nhiều hơn, con hãy lễ phép hỏi người mua thiệp của con xem họ muốn mua một tấm thiệp hay hai tấm thiệp Giáng sinh. Thế là tôi bắt đầu đi bán thiệp. Lúc ấy là lần đầu mùa đông năm 1957, tuyết phủ khá dày khắp mặt đất. Tôi mặc chiếc áo len có mũ trùm đầu màu xanh, đeo găng, đi ủng và mặt đỏ lên vì lạnh. Mục tiêu tôi nhắm tới đầu tiên là những người hàng xóm. Ngày nào tôi cũng gõ cửa hết nhà này đến nhà khác. Khi có người phụ nữ nào mở cửa, tôi hít hà và khẽ chạm găng tay vào mũi, nhẹ nhàng hỏi bà có muốn mua thiệp Giáng sinh không? Làm thế nào mà một người phụ nữ có thể từ chối một cậu bé trông thật dễ thương như thế và lại còn đang chảy mũi kia chứ? Thế là tôi thường được nghe nói, này cậu bé, vào nhà đã nào, ta không thể để cậu đứng ngoài trời lạnh lẽo thế này. Khi được mời vào trong nhà, tôi biết mình đã gần như thành công. Tôi giải thích với bà rằng tôi đi bán thiệp là để kiếm tiền mua xe đạp. Rồi tôi hỏi, xin hỏi bà muốn mua một tấm thiệp hay hai tấm thiệp Giáng sinh ạ? Và thật vui mừng khi có người không chỉ mua một hai cái. Từ những kinh nghiệm đầu đời đó, tôi đã trở thành một người bán hàng cừ khôi. Tôi thành công được như vậy là vì tôi hiểu chính xác mục tiêu của việc mình đang làm. Tôi không thích đi từ nhà này sang nhà khác trong thời tiết giá lạnh như thế. Tôi cũng không ham thích việc phải cố gắng bán hết 376 tấm thiệp Giáng sinh vào năm chỉ mới 9 tuổi. Điều tôi thực sự mong muốn là kiếm đủ tiền mua một chiếc xe đạp đua. Khát khao đó đã thôi thúc tôi làm tất cả những gì có thể. Và cuối cùng, tôi đã có thể mua được một chiếc xe đạp bằng tiền kiếm được từ việc đi bán thiệp Giáng sinh. Điều quan trọng là bạn phải hoàn toàn tin tưởng rằng mình có thể đạt được điều mình hằng khao khát bằng cả trái tim. Trong mỗi chúng ta luôn ẩn chứa những khả năng phi thường. Những khả năng này bắt đầu phát huy sức mạnh khi chúng ta có một niềm đam mê cháy bỏng và sẽ vạch ra phương cách để giúp chúng ta đạt được bất cứ điều gì. Hãy tưởng tượng, hình dung rõ mục tiêu của mình. Sức mạnh của việc tưởng tượng, hình dung rất mạnh và chỉ bị giới hạn bởi suy nghĩ của chúng ta. Việc tập trung sức mạnh tinh thần đem lại hiệu quả thật sự. Để làm được điều này, chúng ta cần phải biết hình dung thật cụ thể điều ta muốn làm để đạt mục tiêu. Trước khi chuẩn bị đánh một quả gôn vào lỗ, Arnold Palmer đã hình dung quả bóng sẽ rơi vào lỗ chính xác như thế nào. William James Kendall, nhà triệu phú về địa ốc, kể với một phóng viên rằng ông đã nhìn thấy rất rõ trong tâm trí một tòa nhà nguy nga được chọn làm trụ sở của Liên Hiệp Quốc nằm ngay giữa lòng thành phố New York. Chỉ vài năm sau, ông đã bắt tay xây dựng tòa nhà đó. Aristotle Onassis thường bảo ông là người luôn kiên trì theo đuổi những ước mơ và kế hoạch. Ông bảo đã thấy con tàu đầu tiên của ông rất lâu trước khi tậu được nó. Ông đã thấy mình điều khiển cả một hạm đội tàu chở dầu trước khi làm chủ những chiếc tàu đó. Lực sĩ thể hình Jacques Lalanne đã hình dung chính mình phát triển từ một cậu bé ốm yếu còi cọc thành một người thanh niên cường tráng, khỏe mạnh và tràn đầy sinh lực, tự tạo ra sự nghiệp và uy tín cho mình bằng cách kêu gọi mọi người rèn luyện sức khỏe. Ông là nhân vật quảng cáo sống cho cẩm nang giữ gìn sức khỏe và đã thực hiện nhiều chương trình truyền hình quảng bá hoạt động rèn luyện sức khỏe suốt hơn 40 năm. Walt Disney đã tưởng tượng ra những tính cách dễ thương và thú vị của những nhân vật trong những bộ phim do ông sản xuất rất lâu trước khi chúng được khởi quay. Chính ông là một trong những người phân cảnh chi tiết, thể hiện nội dung cốt truyện hoàn chỉnh trên các bản vẽ mỹ thuật trước khi bắt đầu thực hiện một bộ phim. Walt luôn thấy trước khi ông thực sự bắt tay vào hành động, ông thấy khu giải trí Disneyland hoàn chỉnh, Ở Anaheim, trước cả khi mua đất và xây dựng khu giải trí đó, ông đã thấy trung tâm Epcot tại Florida and Disneyland tại Nhật Bản, Paris, Hồng Kông. Dù mãi nhiều năm sau khi ông mất, chúng mới được hoàn tất. Walt đã hình dung mục tiêu một cách thật hoàn chỉnh. Với ông, mơ những giấc mơ lớn hay nhỏ thì chẳng khác gì nhau. Nhưng hơn bất kỳ ai, ông hiểu rõ sức mạnh của sự tưởng tượng và hình dung ra viễn cảnh. Bạn thấy đấy, sự hình dung sẽ tạo nên niềm tin sẽ tăng sức mạnh cho quyết định và hành động. Cách hành động sẽ quyết định kết quả. Những phản hồi tích cực từ kết quả khích lệ tinh thần và đem lại những kết quả mới tốt hơn. Tất cả những điều đó chỉ có thể xảy ra một khi bạn hình dung rõ mục tiêu của mình và có niềm tin để bắt đầu hành động. Tự tạo ra thế giới của riêng mình. Thế giới chúng ta đang sống là sự kết hợp sản phẩm trí tuệ của tất cả mọi người. Chúng ta tạo ra thế giới theo cách chúng ta muốn. Chúng ta đi lại bằng xe máy, ô tô, máy bay, xây nhà cửa để ở, sử dụng các loại máy móc để sản xuất hàng hóa. Không phải vì những điều này nằm trong sự sắp xếp tự nhiên của vũ trụ mà vì con người đã phát minh ra chúng. Nếu chúng ta không tin những thứ này tồn tại thì chắc rằng chúng đã không hiện hữu. Chính lòng tin và sự thông minh của con người đã tạo ra những sản phẩm trí tuệ của nhân loại. Nó cho thấy tầm quan trọng của nhận thức và trí tưởng tượng trong cuộc sống. Thái độ đối với cuộc sống cũng góp phần quan trọng quyết định việc tạo ra thế giới của mỗi người. Hàng nghìn năm trước, triết gia Socrates đã nhận thấy rõ điều đó. Ngưỡng mộ sự thông thái và uy tín lớn lao của Socrates, nhiều người từ nơi khác đã đến Athens thường viếng thăm và hỏi ý kiến ông. Một hôm, có người khách lạ đến nhà Socrates hỏi: "Tôi muốn chuyển đến sống trong thành phố của ông, xin cho biết người dân ở đây thế nào ạ?" Socrates hỏi lại: "Thế người dân thành phố quê ông thế nào?" Người khách đáp: "Ồ, họ không được tử tế lắm, toàn một bọn dối trá lừa đảo và ăn cắp. Đó là lý do tại sao tôi muốn chuyển đi khỏi chỗ đó." Socrates đã trả lời rất khôn ngoan: "Ở đây cũng vậy thôi, nếu rơi vào trường hợp của ông, tôi sẽ tiếp tục tìm kiếm nơi khác." Chẳng bao lâu, một người khác đến và hỏi ông về cư dân Athens. Socrates hỏi lại về dân thành phố quê ông ta. Người đàn ông đáp: "Họ thật tuyệt vời, luôn giúp đỡ lẫn nhau, họ trung thực và siêng năng. Tôi chỉ muốn xem cư dân ở những vùng khác như thế nào thôi." Lần này Socrates đã trả lời: "Ở đây cũng vậy đấy, tại sao ông không vào thành phố chơi? Ông sẽ thấy nó đúng như ông đã mường tượng." 7 bước để hình dung và hoàn thiện một mục tiêu. Nhiệm vụ lớn lao của con người trong cuộc đời không phải là sắp xếp mọi thứ theo ý mình, mà hãy biết nhìn nhận mọi sự việc theo trật tự vốn có của nó. Hình dung là quá trình tưởng tượng diễn ra trong tâm trí con người. Đây là một trong những nguyên tắc hiệu quả nhất cần thiết cho việc hoạch định tương lai của bạn. Nó có tác dụng biến một tinh thần yếu đuối thành mạnh mẽ, một cơ thể đau yếu trở nên khỏe mạnh, thậm chí có thể chuyển được tình thế đang bại thành thắng. Nguyên tắc này đã được chính phủ nhiều quốc gia sử dụng rất hiệu quả trong việc khôi phục nền kinh tế bị khủng hoảng. Khi giữ chức thị trưởng thành phố New York, Al Bean dường như thiếu cả khả năng hình dung lẫn một tầm nhìn xa trông rộng. Ngày mà Mark bị phá sản, có 1.900 người trong toàn thành phố bị sa thải. Thị trưởng Bean đã tuyên bố cả thành phố New York cũng bị phá sản. Cách suy nghĩ và phát ngôn như vậy khiến giới doanh nghiệp hoang mang khó chịu. Sau đó, người dân đã bầu một thị trưởng mới, ông Edcock Cox, tuyên bố cho dù có chuyện gì xảy ra thì các hoạt động kinh doanh vẫn sẽ tiến triển tốt đẹp. Ông đã hình dung mọi việc đang diễn ra tốt đẹp. Chính những suy nghĩ tích cực hướng tới các khả năng triển vọng tươi sáng thay vì chằm chằm vào những khía cạnh ảm đạm, đen tối đã dẫn dắt cho những hành động tích cực của ông. Chẳng bao lâu sau, hoạt động kinh tế New York lại trở nên phát triển và tình hình thật sự diễn tiến tốt đẹp như trước đây Koch đã từng nghĩ. Bằng những suy nghĩ, tin tưởng, phát biểu và phấn đấu một cách tích cực của mình, ông không chỉ thúc đẩy cá nhân, các doanh nghiệp mà còn tác động đến cả chính phủ cũng tích cực phát triển. Tất cả chúng ta ở một mức độ nào đó đều có thể hình dung tất cả mọi việc. Nhiều người nhắm mắt vẫn hình dung được chiếc ô tô, ngôi nhà hay tủ lạnh trong bếp của họ. Thậm chí, những người mù vẫn có thể nhận biết những sự việc diễn ra xung quanh bằng cảm nhận của mình. Vấn đề là hầu hết mọi người thường hình dung đến những điều tiêu cực. Hy vọng mình không bị cảm lạnh như bà ấy. Nếu mình bị tai nạn thì sao nhỉ? Trời ơi, phải làm sao nếu không trả nổi tiền thế chấp? Nếu phát hiện mình có thai, bố mẹ giết mình mất. Chắc anh ấy không gọi điện đâu. Mình đi trễ và bị đuổi việc mất thôi. Chắc không còn chỗ đổ xe. Chắc là mọi việc đang xấu đi rồi. Sao chúng ta không suy nghĩ tích cực để có thể gặt hái những kết quả tốt đẹp? Mình khỏe mạnh và sẽ luôn như thế. Mình sẽ vượt qua được điều đó. Mình có đủ khả năng trang trải mọi chi phí trong cuộc sống. Chắc chắn anh ấy sẽ gọi điện đến. Mình luyện tập và tuân theo chế độ ăn uống cẩn thận nên không phải lo chuyện béo phì. Mình có khả năng tuyệt thực. Mình chắc chắn sẽ thành công. Mình đang yêu và sẽ được yêu. Tập trung suy nghĩ vào một điều cụ thể. Không ít người có được thói quen tưởng tượng, hình dung, nhưng lại quen tư duy theo lối mòn tiêu cực. Khi không tập trung vào nhiệm vụ cụ thể hoặc một hướng suy nghĩ nào đó, chúng ta dễ sa vào tình trạng lo lắng vô ích. Ở mỗi thời điểm, tâm trí ta chỉ có thể xoay quanh một ý nghĩ, và ý nghĩ này sẽ chi phối tất cả những ý nghĩ liên quan tiếp theo. Vậy, hãy suy nghĩ tích cực, sáng tạo, tưởng tượng phong phú và có tinh thần xây dựng để thay thế những thói quen tư duy tiêu cực như lo lắng, bi quan. Cần đưa vào tư duy những thói quen tốt như hình dung bản thân mình là người trầm tĩnh, chín chắn, tập trung và tự chủ trong bất kỳ tình huống nào. Có như thế, chúng ta mới đưa trí tưởng tượng của mình phát triển một cách tích cực và đúng đắn. Điều duy nhất bạn có thể thay đổi là chính bản thân mình. Nhưng chính điều này có thể làm thay đổi được mọi thứ còn lại. Katie Hargrave. Quá trình tưởng tượng, hình dung. Bước 1. Hít thở sâu và thư giãn. Đặt mình trong một tư thế thoải mái, lắng nghe tiếng nhạc êm dịu. Âm nhạc có thể làm sâu sắc và phong phú thêm những ký ức trải nghiệm của con người. Khi đã ở tư thế thoải mái nhất, hãy hít thật sâu, hít vào thật chậm, tâm trí tập trung theo hơi thở. Đồng thời, mường tượng đến nguồn năng lượng sống trong không khí mà bạn đang đưa vào cơ thể mình qua đường mũi. Giữ như thế trong 30 giây và thầm nghĩ. Mình cảm thấy thật thoải mái, rồi thở ra bằng miệng. Lần thứ hai, khi hít vào, bạn hãy tự nhủ. Mình đang yêu và được yêu. Có thể bạn bắt đầu cảm thấy tinh thần hưng phấn với suy nghĩ này. Đến lần thứ ba, hãy tưởng tượng hơi thở đang len vào từng thớ thịt, từng cơ quan, rồi toàn bộ cơ thể bạn. Hít không khí vào, dùng ý nghĩ đưa khí đi thẳng từ đầu đến chân, nén hơi thở trong vòng 30 giây, lòng thầm nói, mình hoàn toàn tự tin, rồi chậm chậm thở ra. Mỗi ngày đều luyện tập những động tác như thế này, cơ thể, tâm trí và tinh thần bạn sẽ luôn phấn chấn. Nhiều người không khai thác được những khả năng tiềm ẩn của bản thân vì không ai giúp họ đánh thức những khả năng đó. Thư giãn cho phép con người bỗng nhiên khám phá được tiềm lực của mình, và một khi đã nhận ra được điều đó, họ luôn muốn khai thác, phát triển tiềm lực đó. Kết thúc bước 1, bạn quay lại hít thở bình thường và tiến hành bước thứ 2. Bước 2. Khám phá thế giới của trí tưởng tượng bằng đôi mắt nội tâm. Đó chính là đôi mắt của trí tưởng tượng và của tầm nhìn xa trông rộng. Mọi vấn đề của cuộc sống đều do đôi mắt này cảm nhận và phản ánh. Thật tuyệt vời nếu bạn có thể dùng đôi mắt này để phát triển bản thân thành một con người hoạt động tích cực, không bị hạn chế bởi bất cứ điều gì, trong bất kỳ hoàn cảnh nào, trạng thái tinh thần nào và tự mình thực hiện ước mơ của mình. Khi vận dụng đôi mắt nội tâm, chúng ta có thể thấy hay mình hình dung ra tất cả những khả năng mình có thể đạt tới và có thể làm thay đổi trạng thái tinh thần của mình trong những tình huống khó khăn nhất. Đầu tiên, hãy tưởng tượng mình đang đứng trên sân khấu của một nhà hát. Nếu thấy khó, hãy tìm một bức ảnh về sân khấu nhà hát, ngắm nó thật kỹ trước khi nhắm mắt lại. Đèn bật sáng, cánh màn nhung từ từ mở lên. Phần trình diễn của bạn bắt đầu. Bạn đang muốn mua một chiếc xe ô tô mới. Hãy dùng con mắt nội tâm tạo ra hình ảnh của một chiếc xe hơi
cũng đang ở trên sân khấu. Bạn say sưa ngắm chiếc xe mới, tay bạn lướt trên bề mặt bóng loáng của nó. Bạn vào trong xe và cảm nhận mùi xe mới. Khởi động máy, bật dàn âm thanh nổi. Đưa tay cầm bánh lái bọc da, nhấn ga và chiếc xe lao vút đi trên xa lộ rộng thênh thang. Sau đó, bạn tiếp tục hình dung mình đang đóng trong một cảnh trong phim. Bây giờ thì bối cảnh chật hẹp của sân khấu không còn nữa. Trí tưởng tượng của bạn ngày càng bay xa hơn. Bạn hình dung mình đang lái chiếc xe ấy đi qua những ngọn núi tuyết phủ trắng xóa hùng vĩ, những dòng sông xanh trôi ngược về phía sau trong cảm giác hưng phấn tuyệt vời. Bước 3. Vận dụng kinh nghiệm. Khi đã hình dung tương lai mơ ước của mình, bước kế tiếp, ta cần phải xem lại những kinh nghiệm đã qua để có thể hiện thực hóa được sự hình dung đó. Trí óc, ký ức con người cũng giống như một thư viện mà mỗi cuốn sách là một kinh nghiệm sống đã trải qua. Chúng ta có thể tra cứu sử dụng chúng để xây dựng, củng cố và tăng cường sức mạnh cho mục tiêu tương lai đang hình dung. Dù đang tập trung vào một mục tiêu cụ thể, bạn vẫn phải để những dòng suy nghĩ tuôn chảy tự nhiên, như thể chúng chẳng liên quan đến nhau. Tiềm thức sẽ kết nối giúp bạn. Bạn sẽ thấy trí óc bạn hoạt động như một cái máy lọc khổng lồ, đào sâu vào những kinh nghiệm, ký ức trong quá khứ và tìm kiếm những cảm xúc tích cực, những điều hữu ích áp dụng thiết thực cho bạn trong những mục tiêu đó. Bước 4. Tưởng tượng có thể thay đổi quá khứ, loại bỏ tổn thương. Dù ở bất kỳ độ tuổi nào, bạn vẫn có thể tìm lại thời niên thiếu tươi đẹp, những khoảnh khắc diệu kỳ hoặc một quãng thời gian hạnh phúc đã qua. Chơi golf bằng trí tưởng tượng. Có một người rất mê chơi golf, nhưng luyện mãi vẫn chưa thể tiến bộ. Dù cố gắng đến đâu, ông cũng chỉ là một tay golf nghiệp dư. Ông luôn mơ ước mình có thể chơi khá hơn. Thế rồi, trong suốt 7 năm trời, khi đã hoàn toàn không đụng đến gậy đánh golf và không lui tới sân golf nữa, trình độ chơi golf của ông bỗng tiến bộ vượt bậc. Điều gì tạo nên phong độ đáng kinh ngạc của ông trong môn thể thao này? Đó chính là khả năng tưởng tượng. Thật ra, trong 7 năm đó, ông tham gia một cuộc viễn chinh và bị cầm tù ở nước ngoài. Bị nhốt trong những buồng giam chật hẹp, không được gặp và trò chuyện với bất kỳ người nào, cũng không được tập thể dục hay chơi thể thao. Suốt chuỗi ngày dài đằng đẵng đó, ông không biết làm gì cho vơi bớt nỗi buồn và sự dày vò của cảnh ngục tù. Lúc đầu, ông luôn hy vọng và cầu nguyện để được thả ra. Nhưng thời gian trôi qua, ông bắt đầu mất hy vọng. Ông nhận thấy cần phải giữ tâm trí bận rộn để quên cảnh ngục tù và không nghĩ đến cái chết. Từ đó, tâm trí ông bắt đầu hoạt động, bắt đầu tưởng tượng. Ông nghĩ ngay đến điều mình yêu thích và đã cổ công theo đuổi trước đây, chơi golf. Giờ đây, ông sẽ chơi golf bằng trí tưởng tượng. Đều đặn mỗi ngày, trí tưởng tượng đưa ông đến câu lạc bộ golf tưởng tượng ở miền quê mơ ước của ông. Ông tưởng tượng ra từng chi tiết, từ bối cảnh lớn đến hành động nhỏ. Đầu tiên là sân golf 18 lỗ, bộ quần áo ông mặc, đôi giày ông đi, những chiếc gậy ông dùng đến những cú phát bóng xa, cú rê bóng nhẹ gần lỗ. Ngay cả hướng gió thổi, đường bóng bay, sự thay đổi khí hậu theo mùa, hay cả mùi hương của cỏ, của đất, tất cả hiện lên rõ rệt trong tâm trí ông. Suốt 7 năm dài, mỗi ngày 4 tiếng, 7 ngày một tuần, đánh hết 18 lỗ, ông đã không ngừng chơi golf bằng trí tưởng tượng, và kết quả là từ một người chơi golf bình thường, ông đã có thành tích như một golf thủ chuyên nghiệp ngay trong lần đầu tiên cầm lại gậy trên sân golf. Sức mạnh của trí tưởng tượng. Hẳn bạn cho rằng, không phải ai cũng có khả năng tưởng tượng như thế. Với những ai chưa quen làm như vậy, sẽ nghĩ mình khó lòng thực hiện được. Để tạo thêm lòng tin ở bạn, chúng tôi xin trích dẫn một phương án khác của kỹ thuật dùng trí tưởng tượng này. Có bao giờ bạn nghe nói đến thuật tái sinh? Đây là thuật trị liệu tâm lý bằng thôi miên. Thủ thuật này sẽ đưa tiềm thức chúng ta trở về trước thời điểm xảy ra biến cố hay thất bại có ảnh hưởng đến hiện tại và tương lai. Về lại vạch xuất phát, lúc mới sinh, không lo âu, chẳng phiền não, tổn thương hay ân hận. Cơ thể và tâm trí của ta hoàn toàn tinh khiết. Kỹ thuật này phải được thực hiện bởi một chuyên gia tâm lý, đó là người hướng dẫn tái sinh. Trong một chuyến đi thuyết giảng đến Hawaii, tình cờ người cùng diễn thuyết với Mark đề nghị mời một người hướng dẫn tái sinh đến tham dự. Tuy đã từng nghe nói về những kết quả kỳ diệu của kỹ thuật tái sinh, nhưng Mark vẫn hoài nghi. Ông cứ nghĩ đó chẳng qua chỉ là thủ thuật đánh vào tâm lý mê tín của con người. Nhưng ông cũng đồng ý thử tập tái sinh cùng với 60 người khác. Họ tập trung lại thành một nhóm, ngồi khoanh tròn, tĩnh tâm và tập hít thở sâu. Từng người một đi vào trạng thái bị thôi miên sâu. Chỉ vài giây, Mark thấy mình như đang ở trong một bào thai. Ông ngạc nhiên khi thấy chính mình đang ở trong hai cảnh tượng cùng một lúc. Ông vừa là người đàn ông trưởng thành của thời hiện đại, vẫn vừa là đứa trẻ chưa sinh ra, vẫn còn trong bụng mẹ. Trước kia, khi mẹ Mark sinh anh trai của ông, bác sĩ đã thông báo rằng bà không thể có thêm đứa con nào nữa, nhưng bà vẫn mang thai ông và em trai ông, nuôi lớn hai người bằng một tình yêu vô bờ bến. Người hướng dẫn tái sinh bảo mọi người nên soi rọi ký ức của mình vào thời điểm mà những biến cố có thể xảy ra trong quá khứ. Bằng trí tưởng tượng của mình, chúng ta có thể tập trung phân tích thời khắc đó và thay đổi cách nhìn của chúng ta. Mark tập trung tâm trí, nhớ về thuở ông lên ba. Và một chiều chủ nhật, ngày duy nhất bố ông được nghỉ làm ở lò bánh mì, bố ông đang ngồi trên ghế tựa, ẵm Mark trên tay. Vì là thợ làm bánh, nên bố ông bị chứng viêm khớp nặng. Các khớp đốt ngón tay bị giãn ra, cử động rất khó khăn và rất đau. Thương bố, Mark xúc động nói, bố ạ, bố không cần phải bị viêm khớp đâu, con sẽ nhận căn bệnh đó thay cho bố. Với sự ngây thơ của trẻ con, ông tin rằng mình đã bệnh thay bố. Cuối cùng, chính ông cũng bị viêm khớp thật. Khi Mark soi lại điều đó trong trạng thái tái sinh, ông toát mồ hôi hột. Người hướng dẫn tái sinh vừa dùng khăn lau cho ông, vừa an ủi. Hãy để tâm trí thật thư giãn. Chuyện đó đã qua rồi, hãy xóa nó khỏi ký ức của anh và đừng bao giờ nghĩ tới, đừng lo lắng làm gì. Ông đã làm theo, đã xua đuổi ý nghĩ đó ra khỏi tâm trí và cùng với nó là căn bệnh viêm khớp của ông cũng khỏi dần. Thật là điều kỳ diệu từ trí tưởng tượng phải không bạn? Ngày nay, người ta gọi phương pháp này là thuật tái sinh hay phép quán tưởng. Kỹ thuật tái sinh là một minh chứng điển hình nhất của việc thay đổi quá khứ. Các bạn hãy tìm trong ký ức những trải nghiệm mang tính tiêu cực và dùng kỹ thuật chúng tôi đã gợi ý để thay đổi nó. Cho dù hoàn cảnh thực tại có thể nào đi nữa, ý chí và trí tưởng tượng có sức mạnh có thể đưa ta vượt qua không gian, thời gian, mang ta đến với bất kỳ ký ức tốt lành nào mà ta muốn, làm thay đổi hoàn toàn cảm xúc hiện tại của chúng ta. Bước 5. Vận dụng tất cả các giác quan. Để có thể tạo ra những hình ảnh tưởng tượng, bạn cần phải dùng đến 5 giác quan của mình: vị giác, xúc giác, khứu giác, thị giác và thính giác. Các giác quan này sẽ giúp bạn cảm nhận rõ hơn điều mình đang nghĩ đến, đang hướng đến. Hãy dùng thị giác để tưởng tượng đến những cảnh quan rộng lớn, sống động. Thính giác để đưa âm thanh hoàn hảo vào khung cảnh mà bạn đang tưởng tượng. Khứu giác sẽ làm bạn ngây ngất trước hương thơm lan tỏa. Xúc giác để sờ vào, chạm đến những sự vật, để cảm nhận bề mặt, kết cấu, sự ấm áp hay mát lạnh của chúng. Nếu sự vật mà bạn đang hình dung có thể ăn được, hãy nếm thử chúng, dùng vị giác để tưởng tượng ra mùi vị của nó. Sau đó, kết hợp các giác quan thành một trạng thái hưng phấn thú vị về những gì bạn tưởng tượng đến. Nếu đó là món nước ép cà rốt mới làm xong, hãy tận hưởng hương thơm và mùi vị của nó. Ngắm nhìn một cam sẫm và hình dung rằng bạn đang nhấm nháp từng ngụm và cảm nhận các dưỡng chất thấm dần vào từng tế bào cơ thể bạn. Bước 6. Hãy tưởng tượng đến kết quả cuối cùng. Mary Lou Retton từng mong ước mãnh liệt giành huy chương vàng tại Thế vận hội môn thể dục dụng cụ. Cô khao khát tấm huy chương đến nỗi như thề đã cầm nó. Được một người hướng dẫn vạch ra con đường để đạt được mục tiêu bằng cách lặp đi lặp lại việc tưởng tượng. Cô bắt đầu với hình ảnh mình đang hạnh phúc và tự hào khi được bước lên bục nhận huy chương thế nào, đến việc thi đấu ra sao để giành được huy chương vàng. Quá trình đó được cô tái hiện hàng chục nghìn lần trong tâm trí trước khi buổi thi đấu diễn ra. Cô luôn tự nhắc nhở, mình hoàn toàn có thể giành được chiếc huy chương vàng ở Thế vận hội sắp tới. Cô thấy mình đã thực hiện mọi động tác một cách thuần thục, từ lúc chạy lấy đà đúng nhịp, dồn lực vào chân trái, bật người, bay vượt qua xà ngang, nhẹ nhàng tiếp đất bằng hai chân, dang hai tay lên trời với nụ cười chiến thắng. Cô nhìn thấy mẹ đang đứng bật dậy trên khán đài, hạnh phúc với thành công của cô, nước mắt lăn tròn trên má. Cô thấy bảng ghi điểm điện tử chấm điểm 10 tuyệt đối, khán giả cùng đứng dậy reo hò gọi tên cô vang dội. Cô sung sướng khi thấy mình sau đó được những công ty lớn mời ký hợp đồng quảng cáo trị giá nhiều triệu đô la. Thật ra, tâm điểm của sự tập trung tinh thần của cô chỉ là vượt qua các xà ngang, nhưng cô đã mở rộng trí tưởng tượng sang cả hai hướng cho đến khi thấy được toàn bộ quá trình rõ ràng, như thể mọi việc đang xảy ra trước mắt cô. Điều này giúp cô hiện thực hóa trí tưởng tượng một cách hoàn chỉnh hơn. Và thực tế, cô đã giành huy chương vàng đơn giản như thể lặp lại những gì cô đã diễn tập trong trí tưởng tượng mà thôi. Bước 7. Kết thúc quá trình hình dung tưởng tượng. Công đoạn này được kể như một cách đánh thức tâm lý giúp bạn hoàn tất quá trình tưởng tượng một cách rõ ràng hơn, hoàn chỉnh hơn. Có thể tạo ra một nghi thức của riêng bạn để đánh dấu bước hoàn tất quá trình hình dung. Chẳng hạn như, mỗi khi kết thúc việc hình dung, hãy thư giãn và tự nói trong tâm trí. Mình đã hoàn toàn làm được điều đó, không gì có thể cản trở mình. Mình thật sự hạnh phúc với điều đạt được. Mình có thể nghỉ ngơi một chút. Làm như thế, bạn đã xác lập mạnh mẽ cho tiềm thức rằng bạn đã hoàn tất quá trình hình dung và tưởng tượng. Điều này chắc chắn giúp bạn lặp lại những gì đã tưởng tượng chính xác hơn trong thực tế.
Behind me is infinite power. Before me is endless possibility. Around me is boundless opportunity. Why should I fear?
Phía sau tôi là một sức mạnh vô tận. Phía trước tôi là những khả năng không có giới hạn. Xung quanh tôi rộng mở những cơ hội. Vậy tại sao tôi phải sợ?